Đừng ngủ quên giữa mùa hoa nở. Mỹ Hạnh. Chị từng bảo, nếu cuộc đời như một khóm hoa, chỉ cần nở đẹp, một lần là đủ rồi. Năm tháng ấy, chị không hề hối tiếc, hẳn là đối với chị, độc thân cũng là một dạng hạnh phúc. Chị dậy sớm gội đầu, mái tóc chị không còn mượt mà như hồi thuở còn hàng vi, chẳng vàng rượm hay nâu óng quyến rũ. Mái tóc chị đen, chảy dài, chẳng kiểu cách, vài sợi con rối xù trên đỉnh đầu. Chị ngồi chải tóc bằng những ngón tay gầy gầy, còn có những vết chai sần vì sương gió, buộc gọn sau đầu. Bên ngoài thềm cửa, nắng đã bắt đầu hé rạng. Chị mặc một bộ thun rối, loại quần áo mùa hè mà đi đâu cũng gặp. Ra cửa tiệm vơ đại cũng trúng. Vài năm trước, còn cho là xinh xắn, nhưng tại thời điểm bây giờ, các cô nàng đều gọi là quê mùa. Nhưng chị chẳng quan tâm. Lâu lắm rồi, còn ai khen chị mặc gì thì đẹp nữa đâu. Chị quét nhà, dọn hàng, bày những lẵng hoa xinh xắn ra trước cửa, tỉa toát lại những bông hoa đang héo tàn. Cành rũ, lá héo, cánh hoa rơi, giống như nỗi niềm của chị đang rơi xuống, hết lớp này đến lớp khác. Có bông hoa nào đẹp khi tàn không? Nhưng mà tôi vẫn thấy chị đẹp, cho dù tuổi thanh xuân của chị cũng đang rơi trên thềm cửa thời gian. Thời gian này hẳn là mùa yêu, có vài chàng trai lóng ngóng mua hoa cho chị, áo quần là lượt, mặt mũi bảnh bao, tràn trề xúc cảm. Cầm lẵng hoa hồng xinh xắn nhất, rồi phóng cái vèo vèo, đem tặng bạn gái. Chỉ có tay chị là chi chít những vết gai hồng đâm trúng, xước xác. Thế mà chị vẫn cười, không phải nụ cười hao gầy xanh xao, chẳng phải nụ cười buồn bã, cố chống chọi với nỗi cô đơn đang bao bọc lấy cuộc đời chị. Đơn giản, chỉ là một nụ cười đẹp. Con gái của chị hẳn là rất giống chị. Cái nét ấy không lẫn vào đâu được. Đứa bé chân còn chưa vững, nói còn chưa thạo, đã biết nhoẻn miệng cười hồn nhiên xinh xắn. Thế là nỗi niềm của chị tan biến sạch. Tôi cũng thấy vui thay. Một ngày mới bắt đầu, chị lại vội vã. Chị tỉa toát lại những chậu hoa đủ sắc màu rộn ràng dưới nắng. Sáng, tôi lại thấy cánh hoa rơi đầy trước thềm cửa. Chị vấn tóc cao đầu, để nỗi niềm chẳng còn bãi hoải. Chị cười với con gái chị mỗi ngày. Đôi lần, chị ngó ra cửa, ngóng chờ điều gì đó ôm lấy cuộc đời chị, rồi lại thôi. Bởi người đàn ông ấy không bao giờ trở lại nữa. Đôi lần, tôi muốn hỏi chị rằng chị có buồn không? Chị có thấy mỏi mệt không? Chị có thấy cô độc không? Người đàn ông ấy bước vào cuộc đời chị, đem theo bao mộng ước, tình yêu, ngọt ngào và đầy mộng mị, rồi lại vội vã bước đi, để lại những mảnh vỡ tan cứ thi nhau rơi xuống, đớn đau. Chuyện hợp hợp tan tan giống như giấc mộng đẹp ngàn năm, nhưng rồi cuối cùng cũng phải tỉnh giấc, mà sự trần trụi của hiện thực chỉ là những khoảng trống đau đớn kéo dài. Người đàn bà ấy bước vào đời chị, chửi rủa chị, mắng nhiếc chị. Người đời nhìn chị mỉa mai, quằn xéo. Phải rồi, bao đời nay, người thứ ba là kẻ không biết nhục nhã, là loại đàn bà trơ trẽn cướp chồng người ta, đặt nhân phẩm dưới chân tư cách. Mà chị, nào có dạ nào. Thế rồi, họ lũ lượt ra đi. Người đàn ông ấy rời bỏ chị, tình yêu rời bỏ chị. Cả niềm kiêu hãnh cũng rời bỏ chị. Chỉ còn lại một cuộc sống vừa nảy nở, một khóm hoa xinh xắn nhỏ bé bung cánh giữa ngày tháng tối tàn. Kéo lấy chút niềm tin còn sót lại trong chị, mang đến nụ cười rộn rã vào ngày trời không hửng nắng. Thế là chị nuốt hết cay đắng vào trong, lẳng lặng sống tiếp những ngày tháng bên nàng công chúa nhỏ. Cảm xúc với yêu thương cứ thế mà phai tàn. Ngày tháng ấy, chị vừa tròn 20 tuổi, độ vừa đương xuân, là một bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời. Ngày tháng ấy, tôi cũng vẫn như bây giờ, chỉ lẳng lặng nhìn chị từ xa. Tôi thừa nhận mình bị định kiến xã hội nắm giữ, quay tròn trong mớ quy chuẩn lằng nhằng của cuộc đời. chưa một lần dám thoát ra, nắm lấy tay chị, chưa một lần dám nghĩ rằng hơn 3 tuổi hay 30 tuổi thì có sao, nếu đã yêu thì cứ yêu đi. Tôi không tin vào số phận, giống như việc bạn sinh ra nghèo là do bố mẹ bạn, còn sau này bạn vẫn nghèo thì lỗi là do bạn. Đừng đổ lỗi cho số phận, chính vì thế số phận phải do mình nắm giữ. Nhưng có đôi lần tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi dũng cảm tiến về phía chị trước, thì liệu có như bây giờ không? Chị có phải cam chịu những tủi nhục hờn ghen của người khác không? Chị có vội vã biến thành người mẹ đơn thân và khép mình khi yêu thương gõ cửa? Nhưng tôi đã chậm chân mất rồi. Hoặc là, dù có thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn không có niềm tin. Tôi không có niềm tin rằng mình sẽ mạnh dạn bước ra khỏi vòng xoáy của số phận. Tôi không có niềm tin rằng chị sẽ nhận lời, rằng tôi sẽ đủ mạnh mẽ để xua đi mọi lời đàm tiếu xung quanh và hứa hẹn cho chị một tương lai hoàn toàn khác cuộc sống hiện tại. Rốt cuộc, sau bao chuyện, tôi vẫn là kẻ hèn nhát đứng ngoài cuộc đời chị. Dư luận và định kiến xã hội lúc nào cũng là hai phạm trù đi kèm nhau, bổ sung cho nhau, khiến người ta cứ phải nhìn nó mà sống một cách dè dặt. Tôi đã sống một cuộc sống sợ hãi như thế đấy. Cuộc sống thấp thỏm, sợ sệt những cú chỉ trích dòm ngó tứ bề bốn phía xung quanh, để rồi quên đi việc phải lắng nghe trái tim mình thực sự cần gì. Tao là tao không ưa cái bọn học không lo học, suốt ngày yêu đương nhăng nhít, giật chồng người ta, rồi giờ y mặt ra như thế. Chị trao hết trái tim và tuổi thanh xuân của mình cho người đàn ông chị yêu thương, để rồi người đời mắng nhất chị, lăng mạ chị không tiếc lời. Mà người đời cũng thật giả dối, trước mặt chị là nỗi chua xót đếm không thể hết, sau lưng chị là nụ cười nhàn nhạt đáng sợ đến tê lòng. Tôi thương chị hơn, nhưng cái thương đó cũng chẳng đủ để tôi dứt ra khỏi miệng lưỡi thiên hạ. Đàn ông chọn vợ là phải ít hơn mình 4-5 tuổi, lấy nhiều tuổi hơn để người ta cười cho. Phi công trẻ lái máy bay bà già, em trai đi với chị gái, quét nhà từ ngoài vào trong. Huống hồ, chỉ còn có một nàng công chúa xinh xắn nữa. Người ta sẽ bảo tôi là kẻ ngu đần, gọi chị là người đàn bà không biết liêm sỉ. Rồi gia đình tôi, những người có lòng tự tôn cao ngút trời, bạn bè tôi, họ hàng tôi, sẽ chẳng ai chấp nhận. Liệu rằng trong số người không thể chấp nhận ấy, có người nào đó thật tâm nở một nụ cười mà bảo tôi rằng, nếu mày yêu thì cứ yêu đi. Liệu rằng nếu tôi nói thương chị có mở lòng đón nhận nó một lần nữa? Liệu rằng khoảng trời nào đó sẽ có chỗ dành riêng cho chị và tôi không? Năm đó tôi 17 tuổi, chị 20 tuổi, vẫn chưa hề nghĩ rằng cô đơn là thứ sinh ra khi bạn thấy sợ. Bởi yêu thương, có đau đớn nhường nào, thì dù có gặp lại bao nhiêu lần nữa, trái tim vẫn muốn yêu thêm bấy nhiêu lần. Còn miệng đời, nó chẳng đủ sức làm yêu thương tan biến, nhưng đủ để người ta sẵn lòng ném nó vào ngục tối mà khóa lại. Cô đơn cứ thế mà thành. Nhưng mà, ô hay, có trái tim nào khao khát yêu thương mà muốn cô đơn không? Và miệng đời nào cũng sẽ phải mỏi mệt khi cứ nhắc đi nhắc lại hoài một câu chuyện đã cũ. Nếu bạn đói thì phải ăn, nếu bạn mệt thì phải nghỉ. Nếu là việc bạn không thích thì đừng có làm. Và nếu bạn yêu thì cứ yêu đi. Cứ nhất nhất chấp nhận theo điều mà người ta nói, bạn sẽ chẳng biết điều mình cần là gì. Thậm chí là còn đánh mất chính bản thân mình. Đánh mất niềm kiêu hãnh và sự khác biệt vốn có tạo nên bản chất con người. Thế là, lần đầu tiên tôi quyết định làm một điều gì đó cho chính cảm xúc của mình. Tôi mua hoa của chị, những bông hoa đủ màu sắc cắm chồng chất trong phòng mỗi ngày, mặc dù chẳng để làm gì. Tôi nói chuyện phím với chị, giúp chị khuân những bọc hoa to đùng từ trên xe tải xuống, líu lo với nàng công chúa của chị. Sinh nhật chị, tôi mua tặng chị một bó ly trắng. Chị bảo, quanh năm vun vén tình cảm cho người ta bằng hoa, mà trong nhà chẳng có nổi một cành hoa cho riêng mình. Tôi bắt đầu chen vào cuộc sống độc thân của chị. Cùng lúc đó, miệng đời lại chen vào cuộc sống của chị và tôi. Tôi chẳng biết ngày tháng xa gần này sẽ kéo dài được bao lâu. Có quá nhiều điều dẫn chúng tôi vào bế tắc, mà đỉnh điểm là khi chị nói rằng mình đừng nên gặp nhau nữa. Câu nói ấy khiến lòng tự tin của tôi chẻ đôi. Lần đầu tiên, tôi dũng cảm đối mặt với yêu thương bằng cả lòng cố chấp và dồn hết sự tự tin vào đấy. Chị có sai không? Tôi có sai không? Hay chuyện tình của chúng tôi là sai trái? Tôi tự hỏi rằng, tại sao tình yêu lại luôn bị vây hãm bởi những điều vô hình như thế? Hay là tôi đã sai khi yêu thương chẳng thể nào nuôi dưỡng bằng sự cố chấp? Và vô hình, tôi đẩy chị và tôi xa nhau hơn trên chặng đường ấy. Mà chính xác hơn là để tôi thỏa mãn yêu thương của chính mình. Để rồi, cả chị và tôi đều trở nên mỏi mệt. Chị đã từng thích em bao giờ chưa? Nghe này, chúng ta... Chị và em là không thể. Sao lại không chứ? Không phải là chị không thích em, nhưng đó là thứ tình cảm chẳng đi đến đâu cả. Huống hồ, chị đã có con đường riêng của mình rồi. Ánh mắt chị nhuộm một màu buồn bã. Đơn giản là cảm thấy có lỗi. Còn tôi, đồng tử của tôi đang co giãn hết sức, kéo những giọt nước mắt đang chầu chực tuôn ra ngược trở lại. Tôi không muốn là một người đàn ông yếu đuối, nhưng đến phút cuối cùng vẫn là người đàn ông yếu đuối. Tôi lao mình xuyên qua gió trong màn đêm. Đèn đường pha trộn với sương đêm thành một màu ảo ảnh. Gió lạnh khô khốc phả vào mặt, vào gáy, vào tóc, vào thẳng trái tim tôi. Chẳng còn chút sức lực để gồng gánh điều gì nữa. Đến hôm nay, nó đã thật sự mệt mỏi rồi. Tôi chui vào phòng, chẳng buồn bật điện, chẳng buồn tháo giày. Ném mình lên giường, đấm liên hồi vào gối. Tôi chẳng còn biết phải bực cái gì, bực với ai. Ngay từ đầu, tôi đã không dũng cảm. Ngay từ đầu, tôi đã để số phận tuột khỏi tay mình. Hoặc là, ngay từ đầu, số phận đã định trước rằng chị và tôi là hai đường thẳng song song trên con đường hạnh phúc. Miệng đời có phải là người mang quyền lực to lớn che kín bầu trời gì đâu. Miệng đời chỉ là những con ngáo ợp ẩn mình trong bóng đêm, khiến người khác sợ hãi khi tưởng nó nghe nói về mình. Rốt cuộc thì miệng đời cũng chẳng được quyền nắm giữ vận mệnh của người khác, mà đơn giản là, ngay từ đầu, kể cả vào lúc chị 20 tuổi, người chị chọn vẫn không phải là tôi. Cho dù tôi có cố gần chị bao nhiêu, thì trái tim của hai người cũng chẳng xích lại thêm một cm nào. Cuộc sống của chị có vui vẻ hay không, có độc thân hay không cũng không quan trọng, bởi chị không còn sống cho riêng mình. Mà buồn thay, phần chị chia sẻ lại chưa bao giờ dành cho tôi. Một ngày mới nữa đến, chị đóng cửa tiệm từ bao giờ. Chị nhắn cho tôi một cái tin, đơn giản là chị dẫn cô công chúa của chị đi du lịch, chẳng hạn ngày trở về. Đến một nơi nào đó mà tôi không biết tên, nơi mà người ta chẳng quan tâm chị là ai, đến từ đâu, họ đón nhận chị, tôn trọng chị. Nơi mà chị đáng ra phải được như thế từ lâu lắm rồi. Một khoảng trời tươi đẹp nào đó. Chị độc thân, nhưng không đơn độc. Mà người phụ nữ mạnh mẽ như chị, dù có đau khổ đến mấy, tuổi cực đến mấy, cũng biết cách làm sao cho cuộc sống của mình tốt lên. Nhất là khi bên cạnh chị còn có điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng. Mà tôi chắc rằng, không chỉ riêng chị, người phụ nữ nào ở vị trí đó cũng sẵn sàng và biết học cách sống một cách mạnh mẽ, quật cường. Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi. Cuộc sống của tôi trở nên tất bật hơn, lo học, ra trường rồi kiếm việc. Nhận vài dự án nọ kia, nỗ lực hết mình trong cuộc sống để tập cách thay đổi số phận của chính mình. Học cách quyết đoán hơn, khôn ngoan hơn. Đôi khi tôi tự hỏi, chị đang ở đâu? Đang làm gì? Cuộc sống của chị có tốt không? Để rồi nhận ra một mùa hoa nữa về. Những cành cây sơ sát đang thay lá, hoa nở rộ khắp nơi. Rơi lác đác ngập quanh góc phố. Chị từng bảo, nếu cuộc đời như một khóm hoa, chỉ cần nở đẹp, một lần là đủ rồi. Năm tháng ấy, chị không hề hối tiếc, hẳn là đối với chị, độc thân cũng là một dạng hạnh phúc. Tôi mỉm cười ngớ ngẩn, rồi bất ngờ, phía bên kia đường, tiếng con nít lanh lảnh giữa dòng người tấp nập. Chị đang đứng ở đó, tay nắm chặt tay con gái mình, nở nụ cười, không thể hạnh phúc hơn. Mái tóc đen dài dịu dàng bay trong gió, chiếc váy von nhẹ nhẹ dịu dàng. Đến nỗi, mọi thứ xung quanh cũng trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. Chị đứng trước mặt tôi, cười nhẹ dưới ánh nắng mặt trời. Còn tôi bước rất vội, vì không muốn mình chậm chân thêm một lần nào nữa. Cả tôi và chị đều đang tiến về phía trước. Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau, em sẽ trở lại. Để anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế, em không trở lại. Mãi mãi là như thế, anh không trẻ lại. Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua. Chú thích: bài hát Cô gái đến từ hôm qua, tác giả Trần Lê Quỳnh. Những người gác đèn trời. Khi tường. Hàng đêm, tôi vẫn nhìn thấy trên bầu trời luôn lấp lánh rất nhiều vì sao. Đó là thứ ánh sáng xuất phát từ tình yêu thương của những người gác đèn trời. Những người yêu thương ta vẫn luôn theo dõi ta, dù họ không còn bên cạnh ta nữa. Giờ tan tầm, tôi nhanh chóng tắt máy và rời khỏi văn phòng. Dắt xe xuống đường, tôi hòa vào dòng người xuôi ngược trong hoàng hôn. Màu nắng vàng già cỗi sắp tắt liệm, cũng như những con người đang di chuyển dưới kia, đã cạn sức sau một ngày dài vùi đầu vào cuộc sống. Tôi đã quen với cảm giác này. Mỗi khi nhấn nút tắt trên màn hình máy tính, tôi lại có suy nghĩ kỳ lạ rằng mình vừa bước chân ra khỏi một thế giới hoàn toàn khác. Những gánh nặng vừa được trút bỏ vẫn còn để lại dư âm. Và những khoảng trống ấy làm cho đầu óc người ta hơi lu mờ, không nhận thức rõ mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Thông thường, tôi cứ để cảm giác nửa uể oải, nửa nhẹ nhàng ấy trôi theo mình về nhà. Nhưng hôm nay, tôi có một cuộc hẹn. Thế là, suy nghĩ của tôi dần chuyển sang đối tượng mà tôi sắp gặp. Đó là Phong, người yêu của em. Còn với em, tôi được mang tên người yêu cũ. Phong nhắn rằng đã lâu không gặp nên muốn hẹn tôi ăn tối. Tôi vui vẻ đồng ý. Với tôi, Phong như một người bạn cũ khá thân. Có thể thỉnh thoảng gặp mặt và hỏi thăm về cuộc sống đối phương. Thậm chí, nếu tính theo thời gian quen nhau bằng con số, tôi và Phong còn có thể thân hơn so với nhiều người khác. Đèn đỏ, tôi dừng xe trước vạch trắng. Nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy rõ đám râu trên cằm và miệng. Nếu là em ngày xưa, chắc sẽ cào nhào tôi suốt vì cái tội không biết chăm sóc bản thân này. Tôi khẽ mỉm cười, mắt tôi di chuyển từ mặt mình ra phía khoảng trời vàng úa trên vai trong kính chiếu hậu. Ngày xưa, khoảng trống đó sẽ là khuôn mặt em. Em hay tựa cằm lên vai tôi, mắt em lấp lánh nắng chiều, môi em líu ríu những câu chuyện công sở. À, còn bàn tay em sẽ vòng lấy ngang bụng tôi, lâu lâu lại xuýt xoa, dạo này anh mập lên nữa. Đèn xanh, xe chuyển bánh, cắt ngang dòng suy nghĩ về em. Tôi rẽ phải, hướng về điểm hẹn. Phòng đến trước và ngồi cùng một cô gái nữa. Tôi khá bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười và chào hỏi. Ba người cùng ăn uống vui vẻ. Dù Phong không nói, nhưng tôi cũng đã có câu trả lời. Cậu ấy đã tìm được bến đỗ mới cho mình. Nụ cười hạnh phúc của Phong khi nhìn cô gái ấy đã nói lên tất cả. Cuối buổi hẹn, tôi và Phong ra bãi giữ xe. Phong hỏi tôi thấy cô gái ấy như thế nào. Tôi cười và nói cô ấy rất hiền. Phong phải cố gắng yêu cô ấy thật nhiều. Phong vỗ vai tôi mà không nói gì. Tôi cũng im lặng. Đến chỗ lấy xe, cậu ấy quay lại nhìn tôi và nói đúng một câu. Phong nghĩ ý nghĩa của cuộc sống là mình cần phải dũng cảm đi tiếp. Phải rồi, đã đến lúc Phong cần phải cất những nỗi buồn mà tìm kiếm niềm vui mới. Cuộc sống hãy còn rất dài. Em nằm trên cánh tay tôi, ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Đúng là chỉ có ở dưới quê mới thấy được nhiều sao như vậy anh nhỉ? Ừ, thành phố mình chật chội quá. Mấy ngôi sao cứ như đang phát sáng ngay trước mặt em. Em vung tay, cố bắt lấy những ngôi sao trên kia. Tôi vươn tay ra và nắm lấy tay em. Đây, anh đã hái được một ngôi sao to. Em cười khanh khách. Chắc hồi nhỏ, anh đã từng nghe câu chuyện về những người đã mất và những vì sao, đúng không? Ừ, anh có nghe. Mỗi khi trần gian có một ai đó qua đời, thì trên bầu trời sẽ sáng lên thêm một ngôi sao mới. Thế anh có tin không? Đó cũng là một suy nghĩ lãng mạn. Nói vậy là không tin chứ gì. Thật đó anh, em đã từng nói chuyện với bà ngoại sau khi ngoại mất. Em gặp linh hồn của bà. Không, em nói chuyện với bà qua một ngôi sao. Khi anh ngước nhìn lên trời mà phát hiện ra một vì sao nào đó cực kỳ sáng, sáng hơn hẳn những vì sao khác. Đó nhất định không phải là một ngôi sao bình thường. Anh sẽ cảm nhận được một sự liên kết. Vì đó là người thân đã mất của anh hoàn toàn có thể nghe được họ nói gì. Vậy em vẫn còn gặp và nói chuyện với bà. Từ ngày gặp anh, bà không còn xuất hiện nữa, ngôi sao cũng biến mất. Tôi đưa ngón tay út lên trước mặt em. Em có vẻ không hiểu. Móc méo tay, mai này, nếu có hóa thành một vì sao, tụi mình nhất định phải nhận ra nhau. Em cười, ngón tay em ngoắt lấy ngón tay tôi thật chặt. Tôi chạy xe trên đường về sau buổi gặp mặt với Phong. Trong người có cảm giác lâng lâng vì mấy chai bia cao hứng với cậu ấy. Những con đường đêm mát rượi, con đường yên tĩnh như lòng tôi cũng thế. Tôi có thể cảm nhận thấy những tán cây lay động trên cao, và tôi cũng nghe thấy cả những tâm tư của chính mình. Nhìn thấy Phong có thể buông tay nhẹ nhàng, tôi cảm thấy như một gánh nặng của mình đã được trút bỏ. Tôi chạy thật chậm dọc theo bờ kênh nối dài trong thành phố. Vài người dân tản bộ cuối ngày dọc hai bên bờ. Tôi ngắm nhìn những ngôi nhà sáng đèn đã đóng cửa. Cuối cùng thì dù có đi đến đâu, người ta cũng chỉ muốn quay về với nơi có thể cho họ cảm giác yên bình. Đó là nhà. Là nơi có người yêu thương ta và ta yêu thương họ. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, rồi chợt nghĩ, vấn đề là con đường ấy dài bao nhiêu? Người ta phải đi trong bao lâu để đến được nơi đó? Tôi nhận tin em mất từ Phong. Khoảnh khắc ấy trong tôi bùng lên một sự giận dữ. Tại sao lại nói cho tôi tin ấy? Tại sao lại có thể phá hủy tôi chỉ bằng một lời nói như vậy? Cách đó một tuần, tôi mới vừa nhắn tin hỏi thăm em. Chúng tôi còn hẹn bữa nào đó sẽ đi xem phim ngoài rạp. Phong không thích xem phim hoạt hình, còn tôi thì dễ tính hơn. Dẫu sao, ngày xưa bên nhau, tôi đã bị em ép đi xem phim với toàn rạp đều là trẻ con đến quen cả rồi. Cuộc hẹn ấy, tôi còn chưa kịp mua vé, và bộ phim ấy, tôi chẳng thể nào xem với em nữa rồi. Tôi đã từng đọc báo rất nhiều về những vụ tai nạn. Tôi cũng từng thấy rất nhiều cảnh chia ly giữa những người thân quen. Tôi cứ tưởng là mình hiểu được nỗi đau đó, cho đến khi em mất, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì cả. Cảm giác đó cứ như tất cả máu trong người đều sôi lên, mỗi dòng máu chạy ngang người đều khiến cơ thể bỏng rát. Có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim mình. Nó không bóp chặt đến nỗi làm ta tê liệt, mà nó đè nghiến con tim để ta cảm nhận được cái đau, đau buốt. Ta vẫn thở được, nhưng ta cảm giác mình đang hấp hối. Một con sóng lớn vỡ òa trong ta và cay rát cả đôi mắt. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Ta tức giận với không khí, ta đau buồn với không khí, và ta chẳng thể trút cơn giận hay nỗi buồn vào cõi không đó. Không gian xung quanh cứ trầm mặc và cô đặc cùng cực. Ta muốn tan nát theo nỗi đau mà cơ thể cứ trơ ra bất lực. Tôi nhìn tấm hình trắng đen của em trong nước mắt nhòe nhòe. Vẫn nụ cười tươi tắn đó mà giờ em mãi chìm sâu trong giấc ngủ vô hồn. Gia đình em khóc trong đau đớn. Phong và bạn bè em cũng đỏ hoe mắt. Tôi cùng gia đình tiễn em đoạn đường cuối. Em được chôn cất tại vùng đất quê hương. Ngôi mộ nằm lặng yên trong chiều gió. Một đời người đi đâu rồi cũng sẽ quay về với cát bụi. Phong đến và vỗ vai tôi. Đó là lần đầu chúng tôi chính thức nói chuyện. Những lần trước đây, dù có gặp mặt, giữa chúng tôi luôn có em làm cầu nối. Hai người con trai yêu em ngồi cạnh nhau, không hề mang chút tị hiềm hay ganh ghét, chỉ là cùng chung một nỗi nhớ em đến vô cùng. Vì giờ đây, những gì liên quan đến em đều đã về cùng với hư vô. Mối quan hệ của tôi và em luôn là một dấu hỏi lớn cho tất cả mọi người. Và đôi khi chính tôi cũng băn khoăn về điều ấy. Chúng tôi chia tay sau 3 năm yêu nhau. Nhưng điều đó không đặt được dấu chấm hết cho chuyện của chúng tôi. Chúng tôi thật sự hiểu nhau, đến cả khi đối phương không cần nói gì, vẫn có thể biết rõ về nhau. Cách chúng tôi quan tâm đến nhau, có thể tỉ mỉ đến nỗi tôi có thể nhận thấy một vết xước nhỏ trên bàn tay em do bất cẩn vừa may vá vừa xem tivi. Hay em có thể biết, hôm qua, tôi thức khuya đến khi trời sáng, đã hút đến điếu thuốc thứ mấy trong ngày. Những chuyện ấy diễn ra thật tự nhiên và vô tình. Và điều đó giữ chúng tôi lại với nhau. Trong thế giới của nhau, bằng một cách nào đó không thể lý giải của con tim. Nhưng có lẽ tình yêu là một chuyện khác. Tôi vẫn còn yêu em, nhưng tình cảm của em thì đã thay đổi. Khi em nói chia tay, không hiểu sao phản ứng của tôi rất bình thản, chứ không hề kích động. Mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng trong một buổi chiều thứ bảy bình thường, như bất kỳ cuộc hẹn hò nào của cả hai. Tôi hiểu em và tôi yêu em. Tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai từ rất sớm, và những nỗ lực của một mình tôi không đủ để giữ cả hai đi chung trên một con đường. Nên tôi chỉ biết đứng lại và nhìn em quay lưng cất bước. Cảm giác của tôi lúc ấy như một chiếc lá lìa cành, rơi mãi, vẫn không thấy điểm dừng. Và trạng thái chênh chao của tâm hồn vẫn tồn tại trong tôi, cho đến tận bây giờ. Tôi về nhà và đi tắm. Những dòng nước nóng làm tôi tỉnh hẳn. Tôi bước nhẹ nhàng trong căn phòng nhỏ yên tĩnh và không để đèn. Ban công lộng gió. Hôm nay anh gặp Phong. Cậu ấy đã có người yêu mới. Em biết, em sẽ chúc phúc cho anh ấy. Anh cũng nghĩ là em biết trước, vậy mà lại giấu anh đến tận hôm nay. Những chuyện như thế này thì phải để Phong tự nói với anh chứ. Hai người cũng là bạn của nhau mà. Thế Phong là người yêu em thì sao? Người yêu ở một thì quá khứ. Vả lại, giờ đây chắc anh ấy còn thân với anh hơn em. Ừ, thì anh ta đâu có nói chuyện được với em. Nên em mới phải nhờ đến anh. Tôi cười cười, lắc đầu. Có ai tin rằng người yêu cũ của em lại phải đi giúp em khuyên giải và động viên người yêu mới? Thời gian Phong khủng hoảng vì mất em, tôi lại chính là người chia sẻ và cùng cậu ta vượt qua chuyện đó. Thời gian đầu, khi em vừa mất, chắc tôi cũng không hơn gì Phong. Tôi thất thần, không sao tập trung nổi vào công việc và cả cuộc sống riêng của mình. Chia tay em, tôi rất buồn, nhưng dẫu sao, tôi biết em vẫn còn hiện diện và đang sống hạnh phúc. Nhưng lần này thì khác. Mọi thứ liên quan đến em đều đã dừng lại và chấm hết. Ai đó đã lấy đi một phần rất lớn trong tim tôi, để lại ở đấy một lỗ hổng to và trống vắng. Tôi nhớ mình đã ngồi bệt xuống ban công này mà khóc. Tôi đã rất muốn mình kìm lại những nỗi đau đớn này. Tôi rất sợ mình sẽ không đứng dậy nổi sau khi gục ngã chịu thua trước nó. Nếu ai đó thấu hiểu nỗi cô đơn tột cùng như thế nào, nhất định người ấy sẽ là tôi. Vì em đã rời xa tôi đến 2 lần, nếu nỗi đau của mọi người là 1, tôi đã dành 2 phần. Nhưng cuộc đời thật sự không bao giờ lấy đi của ta mọi thứ. Châm một điếu thuốc, tôi ngước nhìn vì sao sáng lấp lánh trên cao. Ngôi sao sáng chênh chết về một phía, cứ như là cái nghiêng đầu lém lỉnh khi xưa của em. Đêm hôm ấy, ngôi sao linh hồn em trò chuyện với tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi vui mừng khôn xiết mà không hề mảy may hoang mang rằng tất cả chỉ là ảo ảnh của nỗi nhớ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã tin rằng mình đã mơ. Cho đến tối ngày tiếp theo, tôi đã hoàn toàn tin vào câu chuyện của em về bà ngoại.
Là em thật sao?
Vâng, em chính là ngôi sao sáng nhất mà anh đang nhìn thấy.
Thế em là một linh hồn?
Không, em không phải là một linh hồn. Và thực ra, cái mà anh đang nhìn thấy cũng không phải một ngôi sao.
Vậy chứ đó là gì?
Là đèn trời. Em là một người gác đèn trời. Từ ngày được trò chuyện với em, mọi đau buồn trong tôi dường như tan biến hết. Những căng thẳng trong công việc, những mệt mỏi trong cuộc sống đều mau chóng giải tỏa khi tôi được gặp em mỗi tối. Dẫu công việc bận rộn hay có cuộc hẹn nào, dẫu trời có khuya ra sao, về đến nhà, tôi vẫn ra ban công để được gặp em ít nhiều. Và một ngày của tôi chỉ thực sự có ý nghĩa trọn vẹn vào lúc ấy. Chuyện của Phong như vậy là tạm ổn rồi. Phong đã tìm được cho mình cuộc sống mới. Em yên tâm rồi chứ? Tôi nhìn ngôi sao sáng. Tôi cảm nhận được em mỉm cười, nhưng lại không trả lời. Còn anh? Anh định sống một mình đến khi nào?
Đến khi tìm được một người như em.
Anh cứ nói thế thì chắc em sẽ ân hận cho đến kiếp sau mất.
Nhưng quả thật là, anh không thể không so sánh bất kỳ cô gái nào mình gặp với em được. Và khi đặt họ cạnh em thì, thôi thôi, anh lại bắt đầu rồi đấy.
Tôi cười to sảng khoái, và cứ thế, tôi với em lại huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Những ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy là những ngọn đèn trời. Và mỗi một ngọn đèn trời ấy do một người gác giữ. Chỉ cần ta tìm thấy được ngôi sao sáng có người ta yêu thương trong đó, thì ta sẽ có thể gặp lại họ. Ánh sáng của ngôi sao ấy sẽ rất khác với những ngôi sao còn lại. Nó sẽ thu hút mọi ánh nhìn của ta. Em và bà ngoại đã gặp nhau như thế. Tôi và em cũng vậy. Nhưng tôi đã sơ ý không nhớ đến việc một ngày bà em sẽ biến mất. Hôm nay anh đã làm cho cô ấy rất buồn.
Anh biết. Anh thật sự không nên làm thế. Anh nghĩ mình nên rõ ràng và thẳng thắn với chính bản thân và cũng là với người khác. Nhưng đâu có nghĩa là anh luôn phải sống một mình như thế. Anh nghĩ là mình đang sống rất ổn. Cuộc sống không có giao lưu và tương tác với ai, luôn đóng cửa con tim mình mà anh bảo là ổn sao? Đã bao lâu rồi anh không thèm đoái hoài tới bất kỳ cô gái nào mà anh gặp? Đã bao lâu rồi anh không nói chuyện hay thử hẹn hò với một ai đó? Đã bao lâu rồi anh nghe tim mình có nhịp đập mạnh hơn bình thường?
Thôi đủ rồi!
Tôi hét lớn, chấm dứt chuỗi câu hỏi đang dồn tôi đến chân tường của em.
Em đang cố gắng đối xử với anh như là điều mà em nhờ anh làm với Phong đúng không? Em muốn anh quên em đi chứ gì?
Không, ý em không phải thế.
Vậy chứ ý em là sao? Sống độc thân có gì là không ổn? Anh vẫn khỏe mạnh và tỉnh táo như hằng ngày đó thôi. Tại sao cứ phải bắt anh làm những điều anh không muốn? Anh yêu em thì anh nhớ em. Anh yêu em thì anh không muốn yêu người khác nữa. Như vậy là sai à?
Anh không sai, nhưng anh à, sống độc thân đâu có nghĩa là phải sống cô đơn như thế.
Tôi nín lặng nhìn ánh sáng ngôi sao đang giảm dần và mờ ảo. Tôi cảm nhận được em đang khóc.
Con tim anh không có tội, nên xin anh đừng trừng phạt nó bằng cách giam lỏng nó trong chính mình. Hãy để nó được cảm nhận những hỉ nộ ái ố. Hãy để nó vui khi muốn và đau khi cần. Anh có quyền lựa chọn một mình. Anh có quyền lựa chọn một mình. Nhưng đừng lựa chọn xóa nhòa cả thế giới. Không phải ai mất đi cũng đều trở thành những người gác đèn trời đâu anh. Ánh đèn họ gác thật ra chính là ánh sáng họ muốn soi rọi cõi lòng tăm tối của những người yêu thương họ đang ở lại, lòng đau buồn và thương tiếc cho họ.
Vậy ra, người thực sự mà em lo lắng không phải là Phong mà là tôi sao? Vậy ra hàng đêm, em vẫn đang canh gác cho tôi sao?
Nghĩ đến đó, khóe mắt tôi lại tuôn ra những nỗi buồn mặn đắng. Tất cả những gì tôi nói được chỉ là một câu hỏi.
Đến một lúc nào đó, em sẽ biến mất.
Những ngày sau buổi nói chuyện đó, chúng tôi vẫn trò chuyện thân thuộc như mọi khi. Nhưng có lẽ trong lòng cả hai đều đã để lại một khoảng trống im lặng như sự hồi đáp không lời cho câu hỏi của tôi ngày hôm ấy.
Em này, rồi em sẽ đi về đâu?
Em cũng không rõ, nhưng em nghe những người khác nói rằng đó sẽ là một chuyến đi dài qua rất nhiều nơi. Khi người ta có thể nhìn thấu và tất cả sau chuyến đi, giác ngộ được ý nghĩa của cuộc đời
họ lại tái sinh, quay trở về với thế giới này và sống tốt hơn trước. Đó là một quy luật của cuộc sống.
Chuyến khởi hành của em bắt đầu không lâu sau đó. Em biến mất đột ngột mà không có lời chào tạm biệt trước. Mà chắc có lẽ chính em cũng không ngờ mình lại đột ngột ra đi như vậy. Em không còn gác đèn trời mỗi đêm cho tôi nữa. Lý do rất đơn giản. Tôi đã giải thoát cho chính mình. Tôi đóng cửa trái tim mình vì tôi yêu em. Và giờ đây, tôi mở cửa trái tim mình cũng vì điều đó. Những người yêu thương nhau chỉ mong muốn có một điều duy nhất là người mình yêu thương, họ được hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người nói rằng sự thật không phải thế. Nhưng không ai có thể chối bỏ một điều. Tim ta sẽ đau biết bao lần khi ta thấy người ta yêu đau khổ. Và vào khoảnh khắc ấy, chúng ta chỉ muốn rằng họ sẽ có thể mỉm cười mãi thôi. Tôi không muốn em mãi nhìn thấy tôi loay hoay trong nỗi thương nhớ em, dù cho bản thân tôi thỏa mãn và an phận, nhưng điều đó lại dằn vặt và giày vò em rất nhiều. Dù tôi vẫn chưa thể dành chỗ cho một người khác trong tim mình, nhưng ít nhất tôi sẽ không vùi chôn nó vào những vùng u tối và lạnh lẽo. Bà ngoại của em đã yên tâm ra đi khi em tìm thấy tôi. Em cũng có thể bắt đầu hành trình của mình vì giờ đây tôi đã tìm thấy lại chính mình. Tôi mở lòng đón nhận những vui buồn trong cuộc sống. Tôi không còn cố ý từ chối những cuộc hẹn hay chạy trốn khỏi những khởi đầu mới. Người ta vẫn có thể sống một mình thật vui vẻ. Và vì ta chỉ có một mình, ta càng cần phải đối xử thật tốt với bản thân nhiều hơn nữa. Tôi không còn nhìn thấy em nữa, nhưng em chưa bao giờ biến mất. Em vẫn tồn tại trong tôi, canh gác cho tôi trên con đường đi tìm hạnh phúc của chính mình. Hằng đêm, tôi vẫn nhìn thấy trên bầu trời luôn lấp lánh rất nhiều vì sao. Đó là thứ ánh sáng xuất phát từ tình yêu thương của những người gác đèn trời. Những người yêu thương ta vẫn luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên cạnh ta nữa. Nó cho tôi niềm tin rằng tôi độc thân, nhưng tôi không độc bước. Và rồi sẽ đến ngày người ấy xuất hiện bên tôi, đi cùng tôi đến hết đoạn đường còn lại của mình. Chỉ cần tôi vẫn trọn niềm tin.